Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014, gồm có các tiết mục sau đây. Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Quỳ bên nhau dâng niềm kính tin, nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tình yêu mãi đến sau này, hạnh phúc dâng đầy mùa xuân ngân ngây. Đường tương lai dù khi rực sáng ánh lên hy vọng chứa chan, dẫu khi muôn vàn đắng cay không hề dám quên đoàn nguyện bữa nay.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến câu 29. Hồi ấy vua Herode sai đi bắt ông Gioan và giam ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode để sợ Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện, vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, còn muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tại giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và khách chữ tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ tự đạo của Thánh Gioan tẩy giả. Ông là vị ngôn sứ vĩ đại nối tiếp giữa cụ ước và tân ước, là người dọn đường cho đấng thiên sai. Ông là ngôn sứ vĩ đại có ảnh hưởng mạnh trên dân, kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối để đón nhận đấng cứu thế. Cuộc đời của ông gắn liền với sứ mạng của đấng cứu thế. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ông Gioan đã được Đức Maria, cụ mang đấng cứu thế, đến viếng thăm. Chúng ta có thể nhớ nhiều về các sự kiện và con người của ông Gioan, nhưng điểm đáng nhớ nhất nơi ông là cái chết tự đạo mà Tin Mừng tường thuật lại cho chúng ta hôm nay. Ông chết để làm chứng cho sự thật cho công lý. Ông dám đứng lên tố cáo kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất của thế gian, đó là nhà vua. Nhìn vào khía cạnh nào đó nơi cuộc tự đạo này, ta thấy dường như ông là một kẻ thất bại. Sứ mạng của ông chưa hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng phải chết không toàn thây. Thế nhưng Đức Giêsu khi nói về Gioan, Ngài đã đề cao Gioan vượt lên trên tất cả, đến nỗi trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã nói rằng: trong các con cái do người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Như vậy, điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là danh giá hay thành tích, mà chính là thái độ sống. Thái độ sống của ông Gioan là bất khuất trước bạo lực, là dám nói sự thật, là bảo vệ cho công lý, cho dù sự thật đó dẫn người ta đến tù đày và cái chết. Sứ mạng ngôn sứ thời nào cũng như thế. Chúa Giêsu, vị ngôn sứ làm chứng cho sự thật, cũng đã từng bị bắt bớ, bị hành hạ và bị đóng đinh vào thập giá. Rồi đến các thánh tự đạo cũng đã làm chứng cho sự thật, tiếp nối con đường của thầy Giêsu đã đi, cũng đã gánh lấy tù tội và cái chết. Bởi lẽ, nếu thế gian đã ghét thầy, thì thế gian sẽ ghét bỏ anh em. Người Kitô hữu chúng ta không cần phải làm được những chuyện phi thường hiển hách như ông Gioan Tẩy Giả hay như các thánh tự đạo. Nhưng với tư cách là ngôn sứ, chúng ta có thể làm chứng cho công lý trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay. Với tư cách là tẩy giả, chúng ta có thể thanh tẩy môi trường sống cho đẹp hơn, sáng hơn, mới hơn. Hãy can đảm tẩy rửa những bụi bặm, những thói hư tật xấu từ trong tâm hồn của mình đến tâm hồn của anh chị em chúng ta. Hãy canh tân đời sống theo Tin Mừng của Chúa, hầu xứng đáng là nhân chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.
Hân hoan chung kết ân tình, Chúa hơi xin xuống ơn lành. Tình yêu như xuân mai không phai, như tia nắng ban mai, như hương hoa lòng thắm. Hân hoan thật môi tơ hồng, nguyên tình luôn mãi thắm lòng. Cuộc sống nghe nao nức tâm can, nghe tha thiết miên man, tiếng ca bay ngút.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên của cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên của cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc tại Rimini từ ngày 24 đến 30 tháng 8. Trong một bức thư gửi Đức Giám mục Rimini, Quốc vụ khanh tòa thánh là Đức Hồng y Pietro Parolin đã truyền đạt mong muốn và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Francisco đến cuộc gặp gỡ này. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức. Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là hướng đến những nơi tận cùng của trái đất và tận cùng của hiện sinh. Số phận không để ai cô đơn. Trong thư, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha rất biết ơn các nhà lãnh đạo của đại hội đã lắng nghe và truyền bá lời mời của Ngài để đi đến những vùng ngoại vi. Ngài lưu ý rằng phần thứ hai của chủ đề phát xuất từ Tôi Tới Chúa là Don Luigi Giussani. Người đã nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã không bỏ rơi chúng ta, đã không quên chúng ta. Đức Hồng y Parolin nhận định rằng người Kitô hữu không sợ bị phân rẽ, không sợ đi đến những vùng ngoại vi, vì chúng ta biết hướng về Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã yêu cầu các nhà lãnh đạo và những người tham gia cuộc gặp gỡ hãy tập trung sự chú ý vào hai điểm đặc biệt. Đầu tiên, Ngài mời gọi tất cả mọi người không bao giờ mất liên lạc với thực tại, nhưng phải là những người biết yêu mến thực tại. Trong một nền văn hóa đề cao niềm tự hào của vẻ hào nhoáng bề ngoài, thách thức đối với chúng ta là biết lựa chọn và yêu mến những gì là chân thật. Điểm thứ hai là phải luôn luôn hướng về những gì là thiết yếu. Những vấn đề nghiêm trọng nhất xảy ra khi thông điệp Kitô giáo bị đồng hóa với các khía cạnh thứ cấp, khiến cho trọng tâm của việc rao giảng tin mừng không được thể hiện. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Thánh Cha đưa ra những suy tư trên như là một đóng góp cho tuần lễ suy tư của đại hội, cho tất cả những người tham dự, và đặc biệt là cho các nhà lãnh đạo, các nhà tổ chức, các diễn giả đến từ những vùng ngoại vi của thế giới, và hiện sinh để làm chứng rằng Chúa Cha không để con cái Ngài lẻ loi. Đức Thánh Cha hy vọng rằng nhiều người có thể sống lại kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, là những người đã gặp gỡ Ngài bên bờ sông Jordan, đã nghe câu hỏi, anh em tìm kiếm ai? Cầu mong câu hỏi này của Chúa Giêsu luôn luôn tháp tùng trong cuộc hành trình của những ai đến với cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc. Tin Hàn Quốc. Hội thảo của những người làm mục vụ giới trẻ châu Á. Tiếp theo Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ 6, mời gọi người trẻ Á Châu thức tỉnh. Những người làm mục vụ giới trẻ cũng được mời gọi tỉnh thức qua 4 ngày hội thảo tại John Hassan Retreat Center, Dijon. Nói theo Đức Tổng giám mục Patrick Rosario, Chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, thì các giám mục Á Châu cũng cần tỉnh thức trước những vấn đề của người trẻ Á Châu. Hội thảo của những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á quy tụ một hồng y, 9 giám mục, 36 linh mục, 5 nữ tu và 88 người trẻ, với mục đích thúc đẩy công cuộc tân phúc âm hóa giữa những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á qua việc, thứ nhất, tái khám phá niềm tin và ơn gọi cá nhân. Thứ hai, làm mới động lực cho sứ vụ. Thứ ba, tăng cường việc nối kết giữa các vị đồng hành. Và thứ tư, chuẩn bị cho hội thảo về mục vụ giới trẻ vào năm 2015. Các tham dự viên lần lượt lắng nghe những chia sẻ của các vị đại diện các hội đồng giám mục Á Châu, cũng như chia thành nhóm nhỏ để cùng thảo luận và đóng góp ý kiến. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, thuyết trình đề tài đối thoại với người trẻ qua việc sử dụng và phân tích đoạn tin mừng Thánh Gioan, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 42, về việc Chúa Giêsu đến bờ giếng Gia-cốp để xin người phụ nữ Samaria nước uống. Với tài hùng biện, Ngài đã thu hút tham dự viên về phong cách diễn tả niềm vui tin mừng của Chúa Giêsu cho người phụ nữ Samaria. Qua hình ảnh một người Do Thái là Chúa Giêsu mà lại đi xin nước uống của một người phụ nữ Samaria, Đức Hồng Y muốn nhấn mạnh đến sự khiêm hạ và liên đới đối với người trẻ. Muốn đồng hành với người trẻ, trước tiên cần phải đến với người trẻ trong khiêm tốn, cởi mở, lắng nghe, nhất là dám hy sinh dấn thân đến với người trẻ, như Chúa Giêsu đã đến giếng nước trước khi người phụ nữ Samaria đến. Thực vậy, Đức Hồng Y cho biết, người làm mục vụ giới trẻ không những liên đới và khiêm hạ với giới trẻ, mà còn phải giúp các bạn trẻ chọn giếng nước nào cho phù hợp. Trước hết, chúng ta cần đón nhận đến với giếng nước mà họ đã chọn. Sau đó, lắng nghe cách chân thành, cởi mở, và giúp họ nhận ra đâu là giếng nước thật sự cho cuộc đời của họ. Đức Tổng giám mục Patrick thuyết trình
về tông huấn niềm vui tin mừng cho giới trẻ, cách thức giáo hội đáp ứng nhu cầu của người trẻ. Đức giám mục Joanne Baylon, trong ban điều hành của Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC, phân tích sâu về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho người trẻ châu Á. Các tham dự viên được chia thành từng nhóm nhỏ về các phòng để phân tích, lượng giá lại từng phần của tổ chức Đại hội Giới trẻ vừa qua, chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ giới trẻ của địa phương mình, và cùng nhau hoạch định kế hoạch mục vụ giới trẻ trong những ngày tới. Ngoài ra, trong buổi chiều ngày cuối của cuộc họp, các tham dự viên còn được chia nhau đến với các workshop như bảo vệ công trình sáng tạo, chuẩn bị đời sống hôn nhân gia đình cho người trẻ, truyền thông xã hội về mạng lưới Internet và mục vụ chăm sóc của lãnh đạo trẻ. Kinh nghiệm và kiến thức trong những ngày hội thảo qua cách thức tổ chức công phu và nội dung phong phú đã nối kết các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo trẻ Á Châu với nhau, giúp họ mở rộng tầm nhìn và tỉnh thức trước những nhu cầu của người trẻ qua những chứng từ sống động từ khắp nơi của châu lục này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dù tâm trí hoàn toàn dành cho chuyến tông du 5 ngày tại Cộng hòa Đại Hàn, Đức Thánh Cha Francisco vẫn ưu tư tới tình hình bách hại Kitô giáo tại phần đất hiện do quốc gia Hồi giáo trị ISIS chiếm lãnh. Thực vậy, trong thánh lễ cầu cho hòa bình và hòa giải của bán đảo Đại Hàn hôm 18 tháng 8 vừa qua, vào cuối lời nguyện giáo dân do nhiều nhà lãnh đạo giáo hội và đại diện giáo dân sướng lên, Đức Francisco đã thêm lời cầu nguyện riêng của ngài. Cầu cho Đức Hồng y Fernando Filoni, người đáng lẽ ở đây với chúng con nhưng không thể đến được vì đã được giáo hoàng phái tới dân tộc Iraq đang đau khổ, để giúp đỡ những người đang bị bách hại, những người đang bị tước đoạt hết mọi sự, tới tất cả các nhóm tiểu số tôn giáo đang đau khổ trên lãnh thổ đó, để Chúa gần gũi với sứ mệnh của ngài. Ai cũng biết, trước khi lên đường qua Đại Hàn, Đức Francisco đã cử vị hồng y người Ý này làm phái viên riêng của mình qua Iraq. Đức Hồng y Filoni vốn là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong cuộc xâm lăng của Mỹ năm 2003. Và trên chuyến bay từ Hán Thành trở về Roma, ngài chính thức ủng hộ việc can thiệp để chặn đứng cuộc tiến công man rợ của ISIS. Bản tin ngày 18 tháng 8 của CNA và EWTN News chạy hàng tiết sau: Đức Giáo Hoàng Francisco ủng hộ việc can thiệp để chặn đứng kẻ gây hấn. Ngài nói với các nhà báo, trong những trường hợp gây hấn bất chính, tôi chỉ có thể nói rằng ta được phép chặn đứng kẻ gây hấn bất chính. Nhưng ngài nói ngay, tôi xin gạch dưới động từ chặn đứng, vì tôi không nói ném bom hay gây chiến, mà chặn nó lại. Hình như ám chỉ sự vô hiệu tương đối của các cố gắng ngoại giao gần đây, Đức Francisco tỏ ý sẵn sàng qua Iraq. Và ngay lúc này, tôi sẵn sàng làm việc đó. Tuy ngài cho hay tiếp, nhưng hiện nay, đó không phải là điều tốt đẹp nhất để làm, nhưng tôi sẵn sàng làm. Tác phong của Đức Francisco cho thấy tình hình Kitô hữu tại Iraq quả là thảm thương vô hạn, và ngài muốn cứu họ. Trong những ngày qua, ngài đã nhiều lần kêu cứu thế giới, đích thân viết thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cử phái viên riêng của mình qua Iraq, kêu gọi mọi người cầu nguyện. Nhưng ngài vẫn thấy chưa đủ, cần phải làm hơn nữa. Cái hơn nữa này phải chăng là can thiệp quân sự, một thứ chiến tranh chính nghĩa. Tuy nhiên, Ngài vẫn bác bỏ bạo lực, nhất là dùng bạo lực làm cớ để thực hiện các mục tiêu khác. Ngài bảo, chặn đứng kẻ gây hấn bất chính là điều được phép, nhưng chúng ta cần cả ký ức nữa nhé. Không biết bao nhiêu lần, dưới các chiêu bài chặn đứng kẻ gây hấn bất chính, các cường quốc đã đi kiểm soát các quốc gia khác, và họ đã thực hiện cuộc chiến tranh xâm chiếm thực sự. Khía cạnh quốc tế của sự can thiệp cũng được Ngài nhấn mạnh. Một quốc gia riêng rẽ không thể phân định cách làm thế nào chặn đứng, làm thế nào chặn đứng kẻ gây hấn bất chính. Bởi thế, Ngài cho rằng Liên Hiệp Quốc là nơi phải đưa ra quyết định chặn đứng này. Ngài cũng cho hay, Ngài không lên tiếng cho các Kitô hữu mà thôi, mà cho mọi nhóm tôn giáo tiểu số, mọi người đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, không phải thế sao? Ngôn từ của nhà lãnh đạo hơn 1 tỷ người Công giáo thế giới chỉ có thể mạnh đến thế là cùng, không thể đến cái độ kêu gọi thánh chiến như một số lãnh tụ Hồi giáo hiện nay. Nhưng theo nhận định của Andrea Gagliarducci, ngày 18 tháng 8, thì nay đã đến lúc để ta thi hành một chính sách ngoại giao dựa trên việc nói thật. Theo ông, ít nhất đó cũng là chính sách được Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn ủng hộ trong tuyên bố ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo Gagliarducci, lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ của Vatican liệt kê các hành vi dã man của nhà nước Hồi giáo Calipate. Tế nhị nhắc cho thế giới thế tục nhớ rằng, chính nhà duy tục Kemal Atatürk ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết liễu chế độ Hồi giáo trị năm 1929 và đồng thời cảnh giác các nhà lãnh đạo tôn giáo. Khả tính tín của chúng ta là đâu nếu ta không chịu lên án những gì đang diễn ra, những gì đang xúc phạm tới Thiên Chúa và nhân loại? Ở hậu cảnh là số phận đáng thương của các Kitô hữu Iraq. Cuộc tiến quân về hướng Bắc của đoàn quân Hồi giáo trị buộc các Kitô hữu phải trốn chạy tới Kurdistan. Tình thế thật nguy kịch. Thủ tướng của miền người Kurdistan, ông Farhad Barzani, nói với Đức Hồng Y Fernando Filoni rằng, chúng tôi có bổn phận che chở họ, nhưng họ đông quá, đến nỗi chúng tôi không có tài nguyên cũng như đồ tiếp tế để làm việc này. Chỉ duy một cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế mới cung cấp được các tài nguyên và nguồn tiếp tế này. Rất may, từ ngày 14 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã nâng mức cấp cứu của mình lên cao nhất tại Iraq, để làm dễ dàng việc huy động sự trợ giúp. Trong khi ấy, những người rời cư vẫn đang không có nơi cư trú. Người Yazidis có nguy cơ bị thảm sát, còn các dân quân người Kurdistan thì không hiểu tại sao bọn ISIS bỗng nhiên hướng lên phía Bắc với sức mạnh quân sự mà chúng chưa bao giờ tiết lộ mấy tháng trước. Iraq không phải là nơi duy nhất tại Trung Đông đang diễn ra tranh chấp và các Kitô hữu chịu đau khổ. Tình hình cũng rất nguy kịch tại Gaza, nơi những vụ đình chiến yếu ớt cứ thế thay nhau hoài, và các cuộc thương thuyết đang dậm chân tại chỗ. Chiến tranh Syria hầu như đã bị lãng quên, Liban đang trải qua thời kỳ khó khăn. Nhìn qua châu Phi, ta thấy chế độ Hồi giáo trị cũng đang được áp đặt tại Libya. Còn dòng ngó cả Yemen đang chia rẽ, và Sudan đang bị người ta quên lãng phần lớn nữa. Nhìn qua Á Châu, tại Pakistan, nơi luật phạm thượng vẫn đang thống trị. Song song với những biến cố này, còn có việc kéo dài cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nhìn vào bản đồ thế giới, Gagliarducci cho rằng, hiện có một vành trăng lưỡi liềm, gồm nhiều cuộc tranh chấp với tâm điểm ở Âu Châu, ở Ukraine và vươn ra châu Phi. Đây là kết quả của một cuộc chiến tranh chẳng che đậy chi mấy. Các chiến binh Duy Hồi giáo đang nhằm mục đích tái lập một trong các nhà nước Hồi giáo trị vĩ đại thời Trung Cổ. Thậm chí, cuối cùng sẽ chiếm lại Tây Ban Nha, nước mà người Hồi giáo cai trị cho tới năm 1492. Từ vọng nhìn này, nhìn lại, cuộc đặt bom ngày 11 tháng 3 năm 2003 ở trạm xe lửa Atocha, Madrid, rất hợp với tham vọng này. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự nói về việc đã đến lúc phải thi hành nền ngoại giao sự thật, do Vũ Văn An tổng hợp. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết này trong một thời sự tiếp theo. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thực thi cuộc chiến thắng trên ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thiên Chúa đã trao quyền thống trị trái đất cho con người. Nhưng do sa ngã, con người đã trao nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Do sự vâng phục và vâng phục đến chết, Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ và lấy lại quyền thống trị ấy từ tay ma quỷ. Nhưng câu hỏi thường được nêu lên là: nếu ma quỷ đã bị đánh bại, thì tại sao nó vẫn còn tiếp tục thống trị thế giới? Tại sao tất cả mọi sự dường như vẫn còn nằm dưới sự điều khiển của ma quỷ? Quả thật, ma quỷ vẫn còn nhúng tay vào hầu hết mọi sự trên thế gian này. Chúng ta có lý do để tự hỏi, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một chiến thắng hay là một thất bại? Dưới cái nhìn của con người, dường như ma quỷ là kẻ chiến thắng. Mọi sự xem ra vẫn còn nằm trong tay ma quỷ. Giáo lý dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu đã toàn thắng, nhưng mọi sự xung quanh chúng ta xem ra là chứng tỏ rằng ma quỷ mới là kẻ chiến thắng. Cái lẽ thường và óc thực tế khiến chúng ta nghĩ rằng chiến thắng và quyền tối thượng của Chúa Giêsu mà chúng ta hằng tuyên xưng xem ra chỉ là một huyền thoại. Nếu quả thật Chúa Giêsu đã tiêu diệt ma quỷ trên thập giá, nếu đồi Canh Vê là một chiến thắng, thì tại sao chúng ta không thấy được bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống con người và trong sinh hoạt thế giới? Câu trả lời là, theo pháp lý, Canh Vê quả là một chiến bại của ma quỷ. Theo pháp lý, thập giá đã hoàn toàn tiêu diệt ma quỷ. Quyền thống trị trái đất mà ma quỷ đã chiếm đoạt từ tay loài người đã bị đình chỉ kể từ giây phút nó đóng đinh ngài vào thập giá. Nhưng luật pháp chỉ có giá trị khi được thi hành mà thôi. Cũng thế, chiến thắng trên thập giá của Chúa Giêsu cũng phải được thi hành. Về mặt pháp lý, ma quỷ đã bị đánh bại. Canh Vê quả là một cuộc chiến thắng. Chiến thắng ấy đã chấm dứt sự thống trị của ma quỷ.
nhưng việc thực thi chiến thắng ấy lại được trao cho giáo hội. Chúng ta đọc được lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16 câu 18 như sau. Và ta bảo cho con biết, con là đá. Trên đá này, ta sẽ xây hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục không thể phá được. Ta sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Lời hứa này đã trở thành hiện thực trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 10 câu 17. Thánh Luca ghi lại như sau. Và 72 môn đệ trở về trong vui mừng. Họ trình với Chúa. Lạy Chúa, ngay cả ma quỷ cũng phải vân phục chúng con khi chúng con nhân danh Chúa. Và Ngài nói với họ, ta thấy ma quỷ từ trời rơi xuống như tia sáng. Này đây, ta ban cho các con quyền đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực của kẻ thù. Không gì có thể hãm hại các con được. Sự ủy quyền này lại càng được sáng tỏ hơn trong những lời cuối trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ, ta đã được trao trọn quyền trên trời dưới đất. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Mọi quyền bính đã được trao cho Chúa Giêsu, vì Ngài đã đánh bại ma quỷ trên đồi Canvê. Ngài lại ủy quyền cho các môn đệ. Như vậy, Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội mọi quyền bính để thực thi sự chiến thắng trên ma quỷ. Nếu ma quỷ có thắng thế trong trần gian, thì điều đó không hề có nghĩa là nó không bị Chúa Giêsu đánh bại, mà chỉ vì chiến thắng ấy chưa được các môn đệ của Ngài thực hiện một cách trọn vẹn mà thôi. Nếu các tín hữu Kitô thấy được sự bại trận của ma quỷ trên đồi Canvê, nếu họ cảm nhận và thực thi quyền bính Chúa Giêsu đã trao cho họ, thì lịch sử của thế giới đã khác hẳn. Ma quỷ đã thành công trong việc đánh lừa các tín hữu Kitô về sự bại trận của nó trên đồi Canvê. Do tẩy não và lừa dối, ma quỷ đã thuyết phục các tín hữu Kitô rằng nó cũng quyền thế chẳng kém gì Thiên Chúa, trong khi thật ra nó chẳng còn quyền lực nào nữa. Nó không còn quyền hạn hay quyền bính nào trên con người nữa. Nó biết rằng nếu các tín hữu Kitô ý thức đầy đủ về sự bại trận của nó, thì nó đã hoàn toàn thua cuộc. Một trong những cách thế để thực thi quyền thống trị mà Chúa Giêsu đã trả lại cho con người chính là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, chỉ bằng ăn chay và cầu nguyện, các con mới có thể thắng được ma quỷ. Lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe và chấp nhận hay không, không tùy thuộc ở công nghiệp và sự xứng đáng của con người. Chẳng có ai là tuyệt đối hoàn hảo khi dâng lời cầu nguyện. Yếu tố then chốt để cho lời cầu nguyện được Chúa chấp nhận thiết yếu không phải là sự thánh thiện, mà chính là sự tin tưởng, niềm tín thác của con người. Thiên Chúa biết rõ chúng ta yếu đuối và bất xứng, nhưng Ngài vẫn mời gọi chúng ta cầu nguyện. Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì sự thánh thiện của Ngài. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ nhậm lời những người thánh thiện. Tất cả mọi lời cầu nguyện, nếu có được Thiên Chúa lắng nghe và đáp trả, đều chỉ được lắng nghe và đáp trả vì một lý do duy nhất là công nghiệp của Chúa Kitô. Do đó, để cho lời cầu nguyện được chấp nhận, thì điều kiện duy nhất là phải được dâng lên Thiên Chúa nhân danh Chúa Kitô. Tất cả những lời cầu nguyện được chấp nhận đều là những lời cầu nguyện của những ai luôn cảm thấy mình bất xứng. Thiên Chúa làm mọi việc qua những con người bất xứng. Đó là những con người dù ý thức về sự bất xứng của mình vẫn xem sự cầu nguyện như là việc làm chính trong cuộc sống của họ. Một trong những cơn cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ là gieo vào đầu óc con người rằng nó bất xứng để không muốn cầu nguyện nữa. Để cho ma quỷ khuyến dụ về sự bất xứng của mình là chấp nhận quyền thống trị của nó. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, Ngài đã lấy lại quyền thống trị và trao lại cho con người. Nhưng quyền ấy sẽ hoàn toàn vô ích nếu con người không cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, không ai có thể chối cãi sự đóng góp lớn lao của giáo hội cho sự tiến bộ của nhân loại. Vấn đề được đặt ra hôm nay nơi đây là sự hiểu biết của con người và đức tin Kitô giáo có đối nghịch nhau không? Người đã có công mở ra khúc quanh quan trọng trong lịch sử giáo hội là một văn sĩ Công giáo sống vào thế kỷ thứ ba. Đó là Thánh Clemente thành Alexandria. Thật thế, vào thời các tín hữu tiên khởi, cũng như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, thế gian và tất cả những hiểu biết của thế gian đều bị xem là phù phiếm và nguy hiểm cho đức tin. Do quan niệm như thế, nên nhiều tín hữu đã trốn chạy khỏi thế gian và khước từ mọi dấn thân. Thánh Clemente thành Alexandria đã làm một cuộc cách mạng khi chủ trương rằng khước từ mọi hiểu biết tự nhiên là một thái độ hoàn toàn không có nền tảng, bởi vì đức tin không hề là kẻ thù của lý trí. Chúng tôi xin được tóm lược một vài tư tưởng nổi bật của vị thánh này, đã có công lớn trong việc mở ra một cái nhìn sâu rộng về chỗ đứng của giáo hội trong trần thế. Khẳng định cơ bản của Thánh Clemente là, chính Thiên Chúa đã chọn lựa nền triết học của dân ngoại như một con đường đặc biệt để dẫn đưa dân ngoại về với Đức Kitô, cũng như đã ban bố lề luật cho người Do Thái. Thánh nhân đã viết như sau: triết lý đã được ban cho người Hy Lạp như một bậc thang để tiến lên một nền triết học phù hợp với Đức Kitô. Thánh Clemente không ngần ngại tố giác những lạm dụng và sai lầm của một số triết gia, nhưng Ngài khẳng định rằng không thể đào sâu đức tin nếu không có triết lý. Ngài tuyên bố với các tín hữu của thời Ngài như sau: dân chúng đã kinh hãi trước nền triết học của người Hy Lạp, như trẻ em khiếp đảm khi thấy những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nếu đức tin mà họ đang có thể bị triệt hạ bởi bất cứ một thứ lý luận nào, thì thà để cho đức tin ấy bị đốn ngã và họ từ bỏ chân lý ấy tốt hơn. Làm thế nào có thể là một người đổi tiền tốt nếu không biết phân biệt được tiền thật với tiền giả? Nhưng đâu là lý do khiến người Kitô hữu không nên khiếp sợ hoặc khinh thường triết lý? Trước hết, bởi vì triết lý chuẩn bị cho đức tin, kế đó triết lý bảo vệ đức tin, chống đỡ lại các lạc giáo và giúp trình bày đức tin cho những người có văn hóa, và cuối cùng giúp hiểu đức tin nhiều hơn. Đi ngược lại với quan niệm thông thường của thời đại ngài, Thánh Clemente chủ trương rằng triết lý không hề làm hại hoặc đối nghịch với đức tin, mà trái lại là một trợ giúp quý báu cho đức tin. Xét về lịch sử, triết lý đã chuẩn bị cho dân Hy Lạp đến với Chúa Kitô. Ở bất cứ thời đại nào, triết lý cũng là một dụng cụ hữu ích giúp cho người có văn hóa đến gần với đức tin. Một trong những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Clemente chính là vai trò chuẩn bị của triết lý Hy Lạp trong cuộc trở lại của dân ngoại. Thánh nhân nói rằng lề luật đối với người Do Thái như thế nào, thì triết lý đối với người dân ngoại thế ấy. Chính nhờ triết lý mà dân ngoại đã đến với Đức Kitô. Cả hai, lề luật của người Do Thái và triết lý của người Hy Lạp, đã giúp chuẩn bị cho con người đến với Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết như sau: Thiên Chúa đã ban lề luật cho người Do Thái và triết lý cho dân ngoại, để họ không thể không tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Clemente, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến chân lý, nhưng con đường đó lại là một dòng sông bất tận, trong đó tuôn đổ vào muôn dòng suối bắt nguồn từ khắp nơi. Con đường duy nhất ấy chính là Chúa Kitô, ngôi lời hằng sống. Từ ngôi lời xuất phát tất cả muôn ngọn ngành của chân lý, và bao ngọn ngành của chân lý cũng tuôn đổ vào ngôi lời. Trong cuộc hành trình đi tìm chân lý trí của con người phải đi qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, lý trí cần có sự trợ giúp của triết lý, nhờ đó con người mới có thể sang giai đoạn thứ hai là đức tin. Triết lý, theo Thánh Clemente, là một môn thể dục giúp luyện tập lý trí để có thể hiểu được những ý niệm của lý trí. Hơn nữa, triết lý cũng thanh luyện tâm hồn khỏi những cảm giác và soi sáng để một ngày nào đó lý trí có thể đi vào chân lý. Thật thế, nếu không có sự học hỏi, con người không thể hiểu được giáo thuyết của đức tin, lĩnh hội những tư tưởng đúng, bác bỏ những tư tưởng sai lạc, không phải là việc làm của đức tin đơn thuần, mà là của một đức tin được đào luyện một cách nghiêm chỉnh trong triết lý, trong khoa học. Theo Thánh Clemente, triết lý cũng giúp trình bày chân lý mặc khải một cách khúc chiết cho một đối tượng đòi hỏi và có văn hóa cao như người Hy Lạp. Thánh nhân nói như sau: Khi lắng nghe và suy xét về các bài diễn văn của chúng tôi, người Hy Lạp nhìn nhận rằng những điều chúng tôi nói là đáng tin. Chúng tôi dùng những hiểu biết của họ để nói với họ. Như Salomon đã nói, tôi trả lời với người điên bằng sự điên dại của họ. Do đó, với những ai đi tìm sự khôn ngoan, cần phải trình bày cho họ những điều hợp lý và quen thuộc với họ, để qua chính những khẳng định của họ, họ từ từ được dấn thân đưa tới đức tin trong chân lý. Cuối cùng, triết lý cũng cần thiết để bảo vệ đức tin, chống đỡ với những tấn công của chính dân ngoại và những người lạc giáo. Thánh Clemente nói, khi ngươi mang đai của triết lý, đức tin của ngươi sẽ không sợ bị sự ngụy biện tấn công. Với những ích lợi trên đây, triết lý không nên bị xem như là đối thủ mà phải là đồng minh của đức tin. Với những luận cứ trên đây, Thánh Clemente xem ra đã giải quyết được vấn đề gai góc của mối tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết của con người. Thánh nhân đã chứng minh rằng đức tin không hủy hoại kiến thức mà bảo tồn và nâng nó lên một mục đích cao cả hơn. Ngược lại, sự hiểu biết của con người cũng không đáng phải làm cho đức tin sợ hãi. Đức tin và lý trí là hai hình thức hiểu biết khác biệt với nhau, với đối tượng và mục đích khác nhau. Do đó, đức tin và lý trí không loại bỏ lẫn nhau, mà trái lại cùng hướng về một sự hiểu biết thâm sâu cao cả hơn. Đó là sự kết hiệp với chân lý là Thiên Chúa. Với giải pháp như trên, Thánh Clemente thành Alexandria, quan niệm ơn cứu rỗi trong Kitô giáo không như một kết án đối với bản tính con người, mà là một chữa trị cho bản tính ấy, cho lý trí, cho tự do của con người. Với giáo thuyết của Ngài, Thánh Clemente đã mở ra một khúc quanh quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Đức tin Kitô không khước từ và trốn thoát khỏi trần thế, mà là một sự dấn thân để cải tạo và xây dựng trần thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.
Có một câu chuyện kể lại rằng một học sinh Nhật là một Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường, có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có hành vi ma thuật. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên, đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em đã thẳng thắn nói rằng em chỉ cảm ơn Chúa đã ban lương thực hàng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: "Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cảm ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu mình phải làm gì." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy lòng can đảm nói lên sự thật của cậu học sinh trước những lời gièm pha và tố cáo của bạn bè. Hành động ấy không những không tác hại gì cho em, mà còn đánh động tâm hồn thầy giáo của mình. Thầy giáo đã nhận ra điều quan trọng của một Kitô hữu chính danh là dáng làm chứng cho sự thật, tức là tuyên xưng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lý do bị trảm quyết của Ngài không gì khác hơn là can đảm làm chứng cho sự thật, như cậu bé học sinh trong câu chuyện trên. Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng, nhưng Ngài xuất hiện để minh chứng về ánh sáng. Vì can đảm chứng minh cho Chúa Giêsu là sự thật, là ánh sáng, Gioan đã không bao giờ chịu khuất phục trước những việc chướng tai gai mắt của con người, của xã hội đương thời và của nhân loại. Gioan đã dám chống lại hành động loạn luân và dâm dật của đôi dâm phụ Herode và Herodia. Với hành động can đảm nói lên sự thật ấy, Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời ngôn sứ của mình, chính là cái chết. Bà Herodia vì không chấp nhận sự thật, không chịu nổi lời của trách của vị tiên tri, nên bà đã căm thù và tìm cơ hội khử trừ vị ngôn sứ đầy uy tín này. Với điệu nhảy múa cuồng nhiệt nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái của bà Herodia đã làm ngây ngất vua cha và khách dự tiệc. Nhà vua nói với cô gái: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Nghe được lời đó, cô đi hỏi mẹ. Vì vẫn còn tức giận với Gioan, bà Herodia đã xúi con mình xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Đầu của vị ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã nằm gọn trong chiếc đĩa trước mặt Herode. Thật vậy, dù biết rằng mình sẽ phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời, Gioan Tẩy Giả vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của vị ngôn sứ. Mọi tiên tri đều phải trả giá cho lời chứng của mình. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu đều tham dự vào ba chức vị của Chúa Giêsu: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Mỗi tín hữu đều phải thể hiện ba bổn phận ấy suốt cuộc đời của mình trong từng hoàn cảnh sống. Chính khi thực thi những nhiệm vụ ấy, chúng ta đang làm chứng cho sự thật, tức là làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống gương mẫu của mỗi người. Tuy nhiên, dù đã là người Kitô hữu, nhưng đã bao lần chúng ta đã không sống với lương tri con người, không hoàn trọn ba nhiệm vụ chúng ta đã được lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Chúng ta sống quanh co và giả dối, sống thiếu công bình và bác ái với những người xung quanh. Đôi khi, chúng ta chưa dám sống với những điều mình tin chỉ vì sĩ diện và sợ người ta nhạo cười. Chúng ta còn sợ hy sinh, ngại gian khó khi phải sống theo lời Chúa. Thế giới ngày nay đang bị điên đảo chỉ vì con người ở khắp nơi không biết tôn trọng sự thật, thích thể gian, dối trá, chà đạp công lý và bác ái, để thi nhau làm những điều gian ác xấu xa, không xứng đáng với nhân phẩm và địa vị của mình. Đáng buồn thay là một số người có trách nhiệm và sứ mạng rao giảng chân lý, làm chứng cho sự thật, lại nhắm mắt, bịt tai trước những thực tế gian ác, dối trá lừa đảo, bất công và bóc lột người. Tệ hại hơn nữa là họ còn trơ trẽn, uốn ba tấc lưỡi để ca tụng bản chất xảo trá, gian dối, phi luân và vô nhân đạo, để cầu lợi hoặc muốn được tiến cử trong tham vọng uy quyền. Lạy Chúa, Chúa là đấng chân thật. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, xin giúp chúng con luôn can đảm sống điều mình tin, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống như Thánh Gioan năm xưa. Xin giúp chúng con dám sống chân thật và dám làm chứng cho sự thật trong mọi hoàn cảnh. Xin ban ơn can đảm để chúng con biết sống theo lương tâm soi sáng, biết tránh xa sự xấu và biết gìn giữ vẻ đẹp của tâm hồn chúng con là hình ảnh của Chúa luôn trong trắng và tinh tuyền. Amen.
Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con, con ở trong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.